chúng ta có thiệt phản tỉnh không? Có phải là người đáng thương này không? Có phát tâm Bồ Đề chân thật không? Tôi nhớ lúc học lớp 2, lớp 3 trong trường tiểu học, vì phá pháp nên bị thầy phạt, bị thầy đánh, còn bị phạt quỳ nữa. Đương nhiên cũng khóc sướt mướt. Lúc về nhà ba má tra hỏi, nên biết ở trường tôi bị thầy giáo xử phạt. Hôm sau cha tôi đem lễ vật đến thăm thầy, cảm ơn thầy đã dạy dỗ cho tôi. Tôi nhìn thấy nên sau này khi bị thầy giáo phạt, khi về nhà không đời nào chịu nói ra. Hiện nay sự giáo dục thay đổi rồi. Nếu học trò bị thầy giáo trừng phạt, cha mẹ học sinh sẽ đi thưa cảnh sát, còn muốn thưa ra tòa. Thế nên ngày nay làm thầy giáo không ai dám răn dạy học sinh, không còn kiếm được những thầy giáo thật lòng dạy học sinh. Ngày nay đạo lý thầy trò không còn nữa. Đây là sự đau buồn đáng tiếc của tất cả chúng sanh trong thời đại này. Trẻ em thiếu niên không được sự dạy dỗ đàng hoàng thì không phải là một chuyện tốt. Những lời dạy của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc thời xưa viết bằng lối văn, văn ngôn, người đời nay xem không hiểu. Những lời dạy và kinh điển của Phật Bồ Tát cũng xem không hiểu. Như vậy phải làm sao? Chúng ta phải phản tỉnh kỹ càng, phải nên giác ngộ. Phật dạy, người thiện nam tử thiện nguyên nhân phát tâm Bồ Đề, phải nên trì kinh này. Cho dù không thể thọ trì hết bộ kinh này, thì cũng nên thọ trì chỉ 4 câu kệ. Quan trọng ở chữ thọ trì. Thọ trì đọc tụng diễn thuyết cho người khác, phước báo đó vô cùng thù thắng. Câu kinh này vô cùng quan trọng và cũng khẳng định, nếu có thể hiểu được và thụng hành, phước báo tu được sẽ lớn hơn người bố thí thất bảo khắp vô lượng A Tăng Kỳ thế giới. Đích thật là to lớn, không giả dối tí nào. Thọ tức là tiếp thọ, trì nghĩa là giữ gìn, đừng đánh mất. Ý nghĩa của chữ thọ bao gồm hiểu rõ, hiểu đúng đắn ý nghĩa của kinh điển, đồng thời có thể ứng dụng nghĩa kinh vào đời sống sinh hoạt thường ngày, nghĩa là sinh hoạt trong trí huệ kim cang bát nhã. Phước báo này to lớn như nào? Cho dù phước báo của người trong thế gian có to lớn đến mấy, họ cũng chỉ sinh sống trong phiền não không thể nào sánh bằng. Người có phiền não thì tương lai vô cùng đen tối, đầy đủ trí huệ kim cang bát nhã thì tương lai sáng lạng. Thọ trì tức là y giáo phụng hành, làm được hoàn toàn trong đời sống sinh hoạt thường ngày. Ví dụ Đức Phật Thích Ca biểu diễn ăn cơm mặc áo đều là kim cang bát nhã. Lúc xử thế đối người tiếp vật từng ly từng tí đều áp dụng trí huệ kim cang bát nhã ba la mật. Được vậy mới gọi là thọ trì kim cang bát nhã, sanh sống một đời sống kim cang bát nhã. Diễn thuyết cho người khác, diễn và thuyết là hai việc khác nhau. Dụng ý đều là để giáo hóa chúng sanh. Diễn là biểu diễn, làm gương tốt cho người ta xem, làm cho người ta ngưỡng mộ ưa thích, và nhờ vậy phát tâm học Phật Pháp. Thuyết là thuyết minh, giải thích cho người khác. Người ta nhìn thấy đời sống của bạn hạnh phúc vui vẻ như vậy, nhất định sẽ lại hỏi thăm. Nhân dịp này, bạn giới thiệu Phật Pháp cho họ, làm cho họ cũng có thể phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Phật Pháp là sư đạo. Chỉ nghe nói việc đi học, chưa từng nghe nói việc thầy đi dạy. Học là học sinh đi cầu học. Nếu bạn không cầu mà ông thầy đến dạy bạn, như vậy là sai lầm không hợp lý. Chúng ta phải làm gương tốt cho người ta xem. Đây tức là duyên, tức là giới thiệu phát triển rộng ra. 2. Hoằng pháp phải địa phương hóa và hiện đại hóa. chư Phật Bồ Tát thuyết pháp tùy theo căn cơ của chúng sanh không giống nhau, sai khác rất lớn. Cho nên Phật mới mở vô lượng pháp môn để phù hợp cho mỗi loại căn cơ khác nhau. Nếu không biết điểm này, không những tự mình học Phật đến nỗi sai lầm, nếu dạy người ta thì cũng sẽ dạy sai. Trong suốt 35 năm giảng kinh, tôi thường thường nhắc đến điểm này, nhưng nhiều người cũng không thể hội, không giác ngộ. Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, Phật không có pháp nhất định nào để nói, Phật không có pháp để nói, Phật đều ứng cơ nhi thuyết, tùy theo trường hợp căn cơ mà thuyết, nói mà không nói. Vì thời xưa và thời nay khác nhau, động tay chẳng động, nên Phật pháp cần phải hiện đại hóa và địa phương hóa. Được vậy mới có thể đem lại lợi ích cho đa số chúng sanh hiện nay. Hơn 2.000 năm trước, năm 67 sau Công Nguyên, Phật pháp chính thật truyền đến Trung Quốc. Lúc đó Hán Minh Đế phái sứ giả đến Tây Vực, đón 12 vị cao tăng Ấn Độ, Ma Đằng và Trúc Pháp Lan đến Trung Quốc. Hai vị pháp sư này rất có trí huệ. Sau khi đến Trung Quốc, họ liền Trung Quốc hóa, thay đổi để thích hợp với người Trung Quốc. Họ ăn mặc và sân sống theo kiểu dân bản xứ. Đây gọi là sinh hoạt Trung Quốc hóa. Lúc đó, nếu họ vẫn sinh hoạt theo cách thức và văn hóa Ấn Độ, người Trung Quốc sẽ không tiếp nhận một cách dễ dàng. Do đó khi họ vừa đến Trung Quốc liền thay đổi. Họ hiểu được sự quan trọng của nguyên lý bổn thổ hóa và hiện đại hóa. Kiến trúc của đạo tràng được xây dựng bắt chước theo cung điện vua chúa. Người Trung Quốc nhìn thấy rất ưa thích. Người Trung Quốc thời xưa rất tôn trọng vua chúa. Đạo tràng Phật giáo được xây dựng giống cung điện thì không ai chẳng thích đi vào. Chúng ta hãy xem những năm gần đây Phật giáo từ Trung Quốc được truyền đến Mỹ, kiến trúc của đạo tràng vẫn còn dùng kiến trúc của cung điện Trung Quốc thời xưa, làm cho người Tây phương vừa nhìn thấy vừa tránh né, vì họ nghĩ đây là văn hóa ngoại lai, không muốn chấp nhận. Cho nên ở Mỹ phải xây đạo tràng giống tòa Bạch Cung. Người Âu Mỹ nhìn thấy sẽ vui thích đi vào. Tượng Phật phải đúc giống như gương mặt của người Mỹ, cũng như tượng Phật của người Trung Quốc giống như người Trung Quốc. Ở Nhật giống người Nhật, ở Tây Tạng giống người Tây Tạng. Tượng Phật ở Thái Lan có cằm nhọn nhọn giống như người Thái Lan. Mấy năm trước tôi giảng kinh ở Miami, có người Mỹ đến nghe. Tôi nói với họ, Phật giáo chưa truyền đến Mỹ quốc. Họ rất ngạc nhiên. Tôi giải thích bằng câu hỏi, quý vị xem có tượng Phật nào có gương mặt giống người Mỹ không? Chư Phật Bồ Tát không có gương mặt nhất định, biến hóa tùy theo tâm niệm của chúng sanh. Chúng sanh chịu dùng thân gì để địch độ thì Bồ Tát sẽ hiện ra thân đó. Như vậy mới có thể phổ độ chúng sanh. Chúng ta đến chỗ này, nếu chỉ độ người Trung Quốc hoặc người Hoa Kiều không thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Xây dựng đạo tràng ở chỗ nào thì phải độ hóa chúng sanh ở nơi đó, mới có thể là hoằng pháp lợi sanh. Cho nên chúng ta xây dựng đạo tràng ở đây phải dùng kiến trúc của Mỹ. Chúng ta xây dựng đạo tràng như vậy, nếu không có sự biểu quyết của hội đồng thành phố City Hearing, những người hàng xóm chung quanh cũng sẽ vui vẻ không phản đối. Chúng ta dùng phương pháp dễ hiểu rõ ràng giới thiệu Phật pháp cho người địa phương thì họ sẽ hoan hỷ tiếp nhận. 3. Cành cũ lá mới, tùy duyên thuyết pháp. Từ xưa đến nay, số người viết chú giải cho Kinh Kim Cang không dưới 500 người. Mỗi người viết chú giải đều không giống nhau. Nếu hết thảy đều giống nhau thì làm sao lưu truyền cho đến đời sau? Chú giải không giống nhau tức là dùng cách nói khác nhau. Hết thảy 500 cách chú giải Kinh Kim Cang đều không sai. Vì Phật không có định pháp có thể nói, cho nên chúng ta xem chú giải phải biết cách xem. Trong chú giải đời đường sẽ dùng cách giải thích cần thiết cho người đời đường. Kinh Phật là toa thuốc. Người đương thời có bệnh gì, viết toa thuốc này có thể chữa lành bệnh cho họ, phá mê khai ngộ, thì đó là pháp dược hạng nhất. Bệnh của người đời Tống khác người đời đường. Phương pháp chữa cho người đời đường chữa không hết cho bệnh của người đời Tống. Thế nên những đại đức đời Tống cần phải có một cách nói khác để chữa bệnh cho người đời Tống. Nếu quý vị hiểu đạo lý này thì sẽ biết tật bệnh tập khí của chúng sanh trong mỗi thời đại khác nhau, nên phương pháp chữa trị cũng khác nhau. Ngày nay nếu chúng ta đọc chú giải thời xưa không đạt được lợi ích là vì mình không biết đọc. Nếu biết đọc thì khi đọc chú giải thời xưa sẽ kiếm được ý nghĩa mới, từ ý cũ tìm ra ý mới, như vậy gọi là khai ngộ. Kinh Kim Cang giống như một cây cổ thụ. Một cây cổ thụ mấy ngàn năm luôn luôn sống mãi, mỗi năm mọc ra cành mới, năm nào cũng mọc ra hoa mới trái mới. Cành lá cũ thuộc về đời trước, cành lá mới thuộc về đời nay. Nhờ cách giải thích cũ tìm ra phương pháp mới. Nếu không hiểu đạo lý này thì làm sao hiểu kinh, làm sao có thể giải thích cho người khác? Cho nên thời đại địa phương khác nhau sẽ có cách giải thích, cách nói khác nhau. Đối với người Trung Quốc tôi có cách nói như vậy, nhưng đối với người Mỹ thì tôi có cách nói khác, đối với người Nhật thì lại có cách nói khác nữa. Cùng một bộ kinh gặp người thì nói tiếng của người, gặp quỷ thì nói tiếng của quỷ. Thế thì người và quỷ đều đạt được lợi ích. Những gì dùng để giải thích và nói cho người nghe thì không độ được quỷ. Những gì dùng để giải thích nói cho quỷ thì không độ được người, không thể dùng để giải thích cho người được. Thí dụ rõ ràng nhất là cùng một kinh Kim Cang, khi tôi giảng giải cho tín đồ Cơ Đốc giáo hoàn toàn phù hợp với tân cũ ước của họ, khi tôi giảng giải cho tín đồ Hồi giáo nhất định phải phù hợp với kinh Quran của họ. Pháp không có đối nghịch lẫn nhau, vô cùng hoạt bát uyển chuyển, ai nghe xong cũng đều vui vẻ và tiếp nhận. Đây là chỗ mà Phật pháp đáng cho người ta khâm phục. Phật pháp là pháp viên dung đối với tất cả chúng sanh, tất cả chủng tộc, thậm chí tất cả tôn giáo tín ngưỡng đều không có xung đột. Nếu có xung đột là vì bạn không hiểu rõ Phật pháp. Tu học Phật pháp phải hiểu rõ lý luận mới đạt được lợi ích, mới có thể phát triển đem lợi ích đến cho tất cả chúng sanh. 4. Ăn chay vệ sinh, vệ tánh vệ tâm, bảo vệ sinh thái, bảo vệ tánh đức, bảo vệ tâm tánh. Hiện nay nhiều người thường phải gặp khó khăn trên phương diện ăn uống. Khi bạn học Phật đã ăn chay trường, nhưng người nhà chưa học Phật. Lúc bạn chưa học Phật cả nhà đều hòa thuận, nhưng sau khi bạn học Phật, trong nhà mỗi ngày đều vì vấn đề ăn uống mà cãi lộn, làm cho cả nhà không vui. Người hàng xóm nhìn thấy như vậy sẽ khuyên mọi người đừng học Phật và nói rằng học Phật sẽ phá hoại hạnh phúc gia đình. Người ăn chay này do vậy mà phá hoại Phật pháp, mà cứ tưởng mình có công đức. Tam phước dạy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, thọ là cơ sở của sự học Phật. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng dưỡng sư trưởng, tức là hiếu thuận. Nếu không có tùy thuận theo cha mẹ thì là bất hiếu. Học Phật phải có trí huệ, trong lúc tùy thuận phải giải thích rõ ràng, làm cho họ thay đổi. Cần phải có sức nhẫn nại lớn lao, cần phải có phương pháp khéo léo. Nếu vừa mở miệng liền nói quý vị ăn thịt, tương lai sẽ trả nợ này, người ta vừa nghe liền sanh phản cảm, làm sao có thể nghe theo lời khuyên được. Ăn chay đối với việc vệ sinh đích thật là rất nhiều lợi ích. Đặc biệt hiện nay, chất độc trong thịt cá rất nhiều, nên người ta thường mắc phải nhiều bệnh kỳ quái. Người xưa có câu bệnh từ miệng vào, những tâm niệm tham sân si mạn vọng tưởng phân biệt chấp trước đều là nguồn gốc của bệnh tật. Thức ăn là duyên, có nghiệp nhân lại cộng thêm nghiệp duyên thì sẽ sanh ra bệnh tật. Tất cả bệnh tật là quả báo. Từ đời Lương Võ Đế trở về trước, người xuất gia ở Trung Quốc cũng ăn thịt. Việc ăn chay là do Lương Võ Đế đề xướng. Ông dùng oai quyền của ông vua nhiệt tâm khởi xướng chuyện ăn chay. Cho nên từ đó những người theo Phật giáo ở Trung Quốc bắt đầu có thói quen ăn chay. Ăn chay đích thật có nhiều lợi ích, nhưng chẳng phải không ăn chay thì không thể thành Phật. Lúc trước thầy Lý ở Đài Trung dạy chúng tôi, khi tiếp dẫn người sơ cơ phải ghi nhớ hai việc. Việc thứ nhất, tuyệt đối không khuyên người ta ăn chay. Thứ hai, tuyệt đối không khuyên người ta thọ giới. Vì khi nghe nói học Phật phải ăn chay sẽ gây chướng ngại cho rất nhiều người không dám học Phật, như vậy sẽ cắt dứt cơ duyên học Phật của họ mất hết. Tội này rất nặng. Thọ giới rồi nếu phá giới thì tội tăng thêm một bậc. Nếu không thọ giới thì sẽ không phạm tội phá giới. Nếu thọ giới xong tự nhiên kết tội nặng hơn. Phương pháp Đức Phật dạy chúng ta đều có thứ tự đàng hoàng. Khi cảnh giới nâng cao lên một bước thì giới cấm cũng khai mở thêm một chút. Giống như khi học trong trường vậy, quy tắc quy củ của lớp tiểu học rất nhiều, đến trung học thì giảm bớt một chút vì trí huệ của học sinh trung học đã phát triển. Đến đại học thì hầu như hoàn toàn mở rộng, hết giới cấm. Vì học sinh đại học đã hiểu chuyện rồi, rất nhiều việc gò bó, quản thúc đã được bỏ vì không cần thiết nữa. Phật Pháp cũng giống như vậy. Trong ngũ thừa Phật Pháp, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, tinh thần của giới Bồ Tát và giới tỳ kheo hoàn toàn khác nhau. Học Phật phải hiểu lý, phòng ngừa không bị bệnh, thân tâm khỏe mạnh, tự tại vui vẻ. Thân tâm của bạn khỏe mạnh thì người nhà sẽ vui vẻ, vì họ không cần phải đặc biệt lo lắng cho bạn. Nếu người học Phật mà cứ bị bệnh hoài, khi người nhà nhìn thấy bạn nhăn nhó u sầu, làm cho người ta sợ không dám học Phật, thế thì rất sai lầm. Không cần phải đề cập đến lợi ích và nhân quả báo ứng của việc ăn chay. Đây là một chuyện mà nhiều người bắt đầu học Phật thường phải gặp khó khăn và chống đối. Chúng ta có thể giải thích rõ ràng bằng những lý do thông thường mà họ có thể chấp nhận. Phần đông người ta đòi hỏi việc ăn uống phải vệ sinh, không ăn những thức ăn dơ bẩn và hư thối. Không những chúng ta đòi hỏi vệ sinh mà còn phải vệ tánh. Tánh tức là tánh tình lương thiện. Người theo Hồi giáo Islam dạy người ta không ăn những động vật có tánh tình không tốt. Sự lựa chọn của họ kỹ càng hơn phần đông người khác. Sự ăn uống trong Phật giáo còn cao minh hơn Hồi giáo. Đệ tử Phật phải có tâm từ bi, không ăn thịt tất cả chúng sanh. Vì vậy, việc ăn uống trong Phật giáo là vệ sinh vẻ tánh và vẻ tâm. Họ có thể hiểu được những lý luận này mà không khởi lên phản cảm. Thói quen của việc ăn uống trong Phật giáo rất tốt, rất uyển chuyển hoạt bát và thông quyền đạt biến, có thể biến chuyển tùy theo trường hợp mà không phải chỉ là những giới điều cứng ngắc. Diễn thuyết cho người khác có một nguyên tắc rất quan trọng trong kinh Đức Phật đã dạy cho chúng ta: bất thủ ư tướng, như như bất động. Không chấp vào tướng, như như bất động. Ý nghĩa này vô cùng sâu rộng. Trong sinh hoạt thường ngày, bất cứ chuyện gì chúng ta đều không chấp tướng. Phần trước trong kinh này dạy chúng ta: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Thế pháp và Phật pháp đều không nên chấp trước, không nên giữ chặt trong tâm. Không chấp vào tướng là tu đức, như như bất động là tánh đức. Nếu không có công phu tu tập thì làm sao kiến tánh được? Chúng ta dùng phương pháp không chấp trước vào tướng để chứng được chân tâm như như bất động. Đây là cương lĩnh tu học mà Đức Phật dạy chúng ta từ lúc sơ phát tâm mãi cho đến khi thành Phật. 5. Vũ trụ nhân sanh chỉ là mộng huyễn bào ảnh. Lúc chúng ta khởi tâm động niệm vọng tưởng chấp trước đều là trước tướng. Thủ nắm giữ tướng. Tại sao không nên thủ tướng, không chấp tướng? Đoạn cuối kinh này Phật dạy dùng 4 câu kệ để giải đáp vấn đề, nói rõ đạo lý tại sao như vậy. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bào ảnh, như xương cũng như chết, nên quán sát như vậy. Hữu vi pháp là những pháp có sanh có diệt, tất cả động vật có sanh lão bệnh tử, thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không, tất cả đều là hữu vi pháp. Nếu chúng ta bình tĩnh quan sát thì sẽ thấy hầu như những gì sáu căn tiếp xúc đều là pháp hữu vi. Nếu quý vị học duy thức thì có thể giải thích những vấn đề này rất dễ dàng. Trong quyển Bách Pháp Minh Môn Luận của Duy Thức Nhập Môn, Thế Thân Bồ Tát quy nạp tất cả các pháp thành 100 loại. Nói thật ra 100 pháp này bao gồm tất cả vô lượng vô biên pháp trong thế gian và xuất thế gian, và lại có thể chia thành 5 loại. Loại thứ nhất là tâm pháp, có 8 thứ gọi là 8 thức, 8 tầm vương. Loại thứ hai gọi là tâm sở hữu pháp, tức là tác dụng tâm lý, hiện tượng tâm lý, lại chia thành 51 thứ. Loại thứ ba là sắc pháp, tức là vật chất, gồm có 11 thứ. Những ngoại cảnh mà sáu căn tiếp xúc, những gì mắt thấy, những gì tai nghe, thân cảm nhận, lưỡi nếm, mũi ngửi, tất cả những cảnh giới đều dùng sắc để tượng trưng. Loại thứ tư là tâm bất tương ưng hành pháp, triết học ngày nay gọi là khái niệm trừu tượng, gồm có 24 thứ. Tổng cộng những thứ trên thành 94 thứ, đều gọi là pháp hữu vi. Loại pháp thứ năm là vô vi pháp, gồm có 6 thứ. Tất cả hữu vi pháp chỉ có 49 thứ này, bao gồm tất cả các pháp trong thế gian và xuất thế gian. Thế gian là chỉ lục đạo, xuất thế gian là chỉ tứ thánh pháp giới: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Lục đạo và thập pháp giới đều không vượt ra ngoài phạm vi này. Không những pháp thế gian giống như mộng huyễn bọt ảnh, mà pháp giới của tứ thánh cũng như mộng huyễn bọt ảnh. thế nên mới dạy chúng ta thế pháp và Phật pháp đều không thể trụ và cũng không thể thủ nắm lấy. Nếu trụ vào Phật pháp, bám víu Phật pháp thì cũng sai luôn. Thí dụ trong bài kệ này có 6 chữ. Mộng là thí dụ chung. Không những đời người như mộng, trời cũng như mộng, Phật Bồ Tát trong thập pháp giới cũng như mộng. Nếu bạn cho thật là sai lầm quá đỗi. Tại sao có sự khác biệt to lớn giữa y báo, chánh báo, trang nghiêm của thập pháp giới? Kinh nói: Nhất thiết thánh hiền, giai dĩ vô vi pháp, nhi hữu sai biệt. Hết thảy thánh hiền đều vì pháp vô vi mà có sự sai khác. Câu này nói rõ Phật Bồ Tát thập pháp giới lục đạo luân hồi từ đâu đến, đến như thế nào. Lục đạo luân hồi là vì pháp hữu vi mà có sự sai khác. Tứ thánh pháp giới, từ pháp thân đại sĩ, viên giáo sơ trụ, cho đến diệu giác 41 vị pháp thân đại sĩ, đều là vì pháp vô vi mà có sự sai khác. Do đó có thể biết lục đạo thập pháp giới là vì pháp hữu vi mà có sự sai khác. Pháp hữu vi tức là nhân duyên quả báo. Vạn pháp đều không, chỉ có nhân quả chẳng không. Đây là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Tại sao lại nói nhân quả chẳng không? Nhân là có năng biến. Thập pháp giới, y báo, chánh báo, trang nghiêm là quả báo sở biến. Hết thảy sự khởi tâm động niệm đều là đang tạo nhân, đều là đang tạo tác. Đừng nói đến ngôn ngữ động tác, chỉ cần động một tâm niệm cực kỳ nhỏ bé thì đã có tạo tác rồi. Đức Phật dùng mộng để thí dụ. Trong mộng có những sự việc này, có hiện tượng nọ, nhưng sự việc và tướng trong mộng đều là giả. Nếu chúng ta có thể xem tất cả pháp như mộng huyễn bột ảnh thì sẽ không tạo nghiệp, tâm sẽ định, sẽ thanh tịnh. Định có thể sanh trí huệ, lòng tin thanh tịnh ắt sanh thật tướng. Tánh đức của tự tánh tự nhiên xuất hiện, mới đạt được sự thọ dụng chân thật trong sinh hoạt thường ngày. Huyễn ví như hư không, hư không như huyễn, chẳng phải chân thật. Nhà Phật thường nói minh tâm kiến tánh, người kiến tánh không có đen tối. Nếu đã nhìn thấy toàn là ánh sáng thì đã kiến tánh. Nếu mở mắt ra mà nhìn thấy đen tối thì chưa kiến tánh. Tại vì còn kẹt trong vô minh. Sau khi phá vô minh rồi thì thiệt là nhìn thấy đại quang minh tạng. Tự tánh là quang minh, tự tánh mê mờ thì biến thành một màn đen tối. Cho nên xưng là vô minh. Hư không là cảnh giới trong mộng. Chúng ta nằm mộng, trong mộng cũng có hư không. Lúc tỉnh dậy chẳng thấy hư không, thế nên hư không chẳng phải thiệt. Khoa học gia ngày nay rất thông minh, cũng đã thể hội được rằng hư không là có giới hạn. Ngày xưa cứ tưởng rằng ánh sáng đi theo đường thẳng, ngày nay biết được ánh sáng là có cường độ. Có cường độ tức là có sai biệt, tức là không phải lớn vô hạn, nghĩa là có giới hạn, có phạm vi. Thế nên Đức Phật dùng huyễn ví cho hư không, bọt ví cho thế giới. Thí dụ tinh cầu rất yếu kém, cũng giống như bọt nước, rất dễ vỡ tan. Khoa học gia dùng viễn vọng kiến hiện đại để quan sát, mỗi ngày đều phát hiện thấy tinh cầu mới, và cũng thấy rất nhiều tinh cầu bị hủy diệt. Thế giới này không phải thật. Trong kinh Đại Bát Nhân Giác, Đức Phật nói: Quốc độ mong manh, thế thì có gì phải tranh giành tính toán chấp trước nữa. Nếu nhìn thấy và hiểu rõ chân tướng sự thật thì tự nhiên sẽ buông xả. Sau khi buông xả rồi, cái niệm vui vẻ an khang thông dong thảnh thơi tự tại khoái lạc cho dù tôi có thể diễn đạt được thì quý vị cũng không thể tưởng tượng ra. Nhất định phải buông xả thì mới có thể thể hội nhận biết được. Nếu không chịu buông xả thì vĩnh viễn sẽ không thể hội được niềm vui sướng chân thật. Hết thảy sự khổ đều do mình tự tạo. Buông xả được thì sẽ có trí huệ chân thật, thì mới hiểu rõ ràng chân tướng sự thật. Ảnh, bóng ví như thân thể, ảnh là giả không thật. Mộng huyễn bọt ảnh, mỗi chữ ví cho một sự vật, và đều nói rõ ràng tất cả hư không, thế giới, thân thể đều là giả tạo, không có một thứ nào là thiệt. Mỗi ngày vì cái thân giả này tạo nghiệp, bạn nói có oan uổng hay không? Tại sao chúng ta lại làm cái việc ngu xuẩn này? Ví dụ trong việc ăn uống, rất nhiều người thích ăn sinh vật sống chỉ vì ba tấc lưỡi, thiệt ra sau khi nuốt vô cổ họng rồi thì không biết mùi vị chi nữa. Nhưng mùi vị của cái lưỡi này mà tạo ra tội lỗi nặng nề, vả lại mỗi ngày đều tạo nghiệp nặng, tạo mãi cho đến hết cuộc đời. Sau khi chết đi, đến đời nào kiếp nào mới có thể trả hết. Đây đều là chân tướng sự thật. Người thế gian không tin, mê hoặc điên đảo. Học Phật ở mức độ thấp nhất phải hiểu rõ ràng thấu suốt những lý luận trạng huống của nghiệp nhân quả báo. Không những phải rõ ràng trong đời này mà còn biết quá khứ vị lai. Chuyện này không phải là thần thông. Nếu tâm có thể đạt được vài phần thanh tịnh thì tự nhiên sẽ minh liễu hiểu rõ, không cần phải hỏi người ta. Hỏi người ta rất là đáng sợ, vì đời này rất ít người nói thiệt, mà gạt người thì rất nhiều. Nói láo thì bạn vui vẻ, thích nghe. Nói thiệt thì bạn nổi giận, không thích nghe, không chịu nghe. Vì vậy cho nên ai chịu nói thiệt với bạn? Đây là sự bi ai của người đời này, như xương cũng như chết. Ví dụ cho thời gian tồn tại của hiện tượng dài hay ngắn. Xương là những hơi nước động lại vào buổi sáng sớm, có thời gian tồn tại khá dài, cỡ khoảng mấy chục phút. Sau khi mặt trời mọc lên thì xương sẽ tan. Đây là thí dụ cho sự tương tục tiếp nối của các pháp, hình dung thời gian tồn tại không lâu dài. Một người từ lúc sanh ra đến lúc mất đi, sinh sống trên thế giới này được vài chục năm ngắn ngủi, thọ mạng ngắn thì khoảng 20-30 năm, dài thì 70-80 năm. Ai có thể sống đến 100 tuổi thì rất hiếm hoi. Đều là những người trong đời quá khứ và hiện tại đã tạo ra rất nhiều nghiệp thiện. Chết tức là điện chớp, hình dung cho tướng sanh diệt trong từng sát na rất ngắn. Ví dụ như màn ảnh chiếu phim, từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc, kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, đều là tướng tương tục tiếp nối. Như chết cũng giống như từng tấm phim trong cuốn phim. Phần đông máy chiếu phim hiện nay chớp 24 tấm trong một giây. Ống kính khi mở ra chiếu một tấm phim xong rồi đóng lại, mở ra chiếu tấm phim kế tiếp rồi đóng lại, tốc độ rất nhanh. Chúng ta bị ảo tưởng này gạt và có cảm giác như những màn ảnh này là thiệt, là liên tục. Đức Phật xem tất cả thế giới, thập pháp giới chúng sanh đều là tướng tương tục của từng chút tiếp nối lại, đều không phải thiệt. Thế nên mới nói đương thể tức không, liễu bất khả đắc. Bản thể này lúc đó tức là không, không thể giữ lấy được. Thân thể chúng ta đến đây nghe kinh, trải qua 1.5 giờ đồng hồ, không biết đã thay đổi bao nhiêu tấm phim. hiện nay không phải là tấm phim lúc ban đầu. Tấm ban đầu đã biến mất tiêu rồi. Đó tức là như chết. Trong kinh Nhân Vương, Đức Phật nói với chúng sanh, một cái khẩy móng tay có 60 sát na. Thời gian khẩy móng tay rất ngắn. Một phần 60 của thời gian khẩy móng tay gọi là sát na. Một sát na có 900 lần sanh diệt. Đây là hình dung ảo tưởng sanh diệt nhanh như chớp. Chân tướng của những tướng hiện ra trong thập pháp giới, y báo, chánh báo, trang nghiêm đều là tướng sanh diệt từng sát na. Nếu khẩy móng tay thật nhanh, trong một giây có thể khẩy 4 lần. 4 x 60 x 900 bằng 216.000. Màn ảnh trên phim điện ảnh một giây đồng hồ sanh diệt 24 lần, nên chúng ta không cảm giác nó là giả. Huống hồ những hiện tượng trước mắt chúng ta mỗi giây có đến 216.000 lần sanh diệt. Đức Phật nói, vạn pháp giai không, liễu bất khả đắc. Vạn pháp đều là không, không thể nắm giữ được. Như thị, như thị, đúng là như vậy. Sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật thì tự nhiên không tạo nghiệp nữa. Tâm tự nhiên sẽ định trở lại. Tâm định được thì mới sanh trí huệ chân thật, mới hiểu rõ minh bạch chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Tuy Đức Thế Tôn nói một sát na có 900 lần sanh diệt, nhưng vì thời gian sanh diệt quá nhanh, nhìn không thấy sự sanh diệt này, nên Đức Phật mới nói chẳng sanh chẳng diệt. Thật ra có phải là chẳng sanh chẳng diệt hay không? Đích thật là có sanh có diệt đấy, nhưng tốc độ quá nhanh, sanh diệt đồng thời. Vì vậy nên dùng điện để thể dụ cho việc này. Vận tốc của điện cùng vận tốc ánh sáng gần bằng nhau. Vận tốc ánh sáng là 300.000 km một giây, nghĩa là ánh sáng đi qua 1 km cần 1/300.000 của một giây. Từ đây mà suy đoán, thời gian đi qua 1 mét, 1 cm, 1 mm, 1/10 mm, 1/100 mm, 1/1000 mm, 1/1000 mm. Cứ thế mà tính thì mới thể hội được việc sanh diệt từng sát na nói trong kinh Phật, mới hiểu được danh từ không sanh không diệt nói trong kinh Phật. Nó đích thật là có sanh có diệt, nhưng vì thời gian quá ngắn, chúng ta không thể nào phát hiện được. Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật nói, người có thể quan sát được hiện tượng này là Bát Địa Bồ Tát, định công sâu và tâm thanh tịnh như Bát Địa Bồ Tát, mới có thể nhìn thấy những ba động vi tế, làn sóng nhỏ bé, hiện tượng sanh diệt từng sát na. Phật Pháp nói y báo, chánh báo, tăng nghiêm trong thập pháp giới đều chỉ là hiện tượng của những làn sóng mà thôi. Trình độ càng lên cao thì làn sóng từ tâm của chư Phật Bồ Tát càng nhỏ bé. Càng đi xuống thì tần số của những làn sóng trong tâm ác đạo càng lớn. Không kể tần số lớn hay nhỏ, tất cả đều là hiện tượng tương tục của làn sóng với vận tốc 1/ức vạn của một giây. Đây mới là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Lời nói của Đức Phật câu nào cũng chân thật. Thế giới này không chân thật. Nếu có tất cả hiện tượng đều là chân thật thì là mê hoặc điên đảo, sai lầm quá đỗi. Hiểu rõ chân tướng mới chịu buông xả, mới không còn để những thứ này trong tâm. Tất cả mọi sự việc đều tùy duyên chứ không phan duyên. Nhất quyết không làm những chuyện điên rồ này. Nếu cứ tưởng là mình làm chuyện tốt, như đây vẫn là chuyện không tốt. Chư Phật Bồ Tát làm tất cả việc, nhưng trong tâm coi như không có việc gì cả, hoàn toàn không khởi tâm, không động niệm. Như vậy mới thiệt là làm việc thiện. Hễ những gì lọt vào trong, tương đối đều không cứu cánh viên mãn. xa lìa cả hai bên thiện và ác mới là chân thiện. B. Chứng quan pháp vị. A. Quyết tâm cầu sanh tịnh độ. Buổi sáng ngày 21 tháng 12, 1998. Hôm nay mở đầu Phật thất ở Dallas, Pháp sư Ngộ Khải gửi phát cho tôi. Hy vọng trong thời gian Phật thất này, tôi có thể dùng mạng Internet mỗi ngày nói chuyện vài câu với mọi người. Trong những năm gần đây, không kể cư trú ở đâu, chúng ta đều cảm thấy thế giới càng ngày càng không an, tai nạn xảy ra khắp nơi, và lại càng ngày càng nghiêm trọng, nhân tình lãnh đạm, không biết ân nghĩa, không những tự hủy diệt mà không hay biết, lại còn tạo ra những tội hủy diệt Phật Pháp, hủy diệt thế gian. Chúng ta không nói đến người khác, chỉ nói những người học Phật trong bốn chúng đệ tử. Có ai không tạo ra những tội này? Ngày xưa người ta tạo tội nhẹ, ngày nay người ta tạo tội nặng. Khi tạo tội thiệt nặng, nhưng tự mình lại không biết, như vậy là ngu si. Những người ngu si hằng ngày nghe giảng kinh, hằng ngày đọc kinh, vẫn không giác ngộ như cũ. Đây là vì chướng sâu nghiệp nặng. Nếu không tiêu trừ nghiệp chướng sâu nặng này, thì tuyệt đối không thể tránh khỏi đọa lạc vào tam ác đạo. 1. Cảm niệm ân Phật, ân của hộ Pháp. Nếu chúng ta muốn cải thiện đời sống, công phu tu học được đắc lực, biện pháp duy nhất là phải nghe giảng kinh cho nhiều thiệt nhiều. Lúc còn tại thế, Đức Phật Thích Ca giảng kinh trên 300 hội, thuyết pháp ròng rã 49 năm. Đức Phật Thích Ca chưa từng hướng dẫn đại chúng niệm Phật lần nào, hoặc tham thiền một lần nào cả. Phải nên biết Đức Phật không hướng dẫn chúng sanh tu hành là tại vì tu hành dễ dàng, giác ngộ khó khăn. Cũng vì giác ngộ quá khó, cho nên Đức Phật khổ tâm mỗi miệng, phải thuyết pháp mỗi ngày, khuyến đạo mỗi ngày. Chúng sanh ngu si, tuy mỗi ngày nghe Phật thuyết pháp, nhưng vẫn mê mờ như cũ. Tuy vậy Đức Phật đại từ đại bi, vẫn giảng kinh mỗi ngày. Chúng sanh đọa lạc trong lục đạo thì Phật thị hiện trong lục đạo, vẫn đi theo, không nỡ bỏ rơi. Đây gọi là trong nhà Phật không xả bỏ bất cứ người nào. Chúng sanh tạo tội nghiệp, phỉ báng và sỉ nhục Phật Bồ Tát, thậm chí hãm hại các ngài, nhưng các ngài không màng đến, vẫn thương xót chúng sanh, giảng kinh thuyết pháp vì chúng sanh. Đây là lòng đại từ đại bi của chư Phật Bồ Tát. Đời đời kiếp kiếp, trong vô lượng kiếp qua, vẫn không bỏ rơi chúng sanh. Đây là việc không phải một số người thường có thể làm được. Từ điểm này chúng ta có thể hiểu được ân đức của Phật là bao lớn. Hàng quán trưởng hộ trì chúng ta trong suốt 30 năm, xây dựng nền móng vững chắc cho chánh pháp. Có người nói hàng quán trưởng có công và cũng có lỗi lầm, nhưng theo tôi nghĩ thì bà chỉ là công chứ không có lỗi lầm gì hết. Nếu quý vị bình tĩnh quan sát kỹ càng thì sẽ biết công đức của bà vô lượng vô biên. Đây là một vị Bồ Tát tái lai thị hiện cho chúng ta xem. Người trong thế gian làm sao biết được? Trong kinh nói, người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù hạ phẩm vãng sanh, đều có thiên nhãn đổng thị, thiên nhĩ triệt thính, tha tâm biến tri. Thiên nhãn nhìn suốt, thiên nhĩ nghe thấu, tha tâm đều biết. Năng lực của sáu căn hầu như bằng với Đức Phật A-di-đà. Cho nên chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ hành động, chư Phật Bồ Tát nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Chúng ta mong cầu vãng sanh, thì khi khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành động nhất định phải tương ứng, phù hợp với lý luận và phương pháp của sự vãng sanh. Điểm này vô cùng quan trọng. Tây phương cực lạc thế giới là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, nơi tụ tập của các người thiện nhất. Cho nên chúng ta niệm Phật thì cũng phải tu thượng thiện. Nếu tâm không thiện, ngôn ngữ không thiện, cho dù một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu thì cũng không vãng sanh được. Giống như lời của hai vị tôn giả Hàn Sơn và Thạch Đắc đã nói: thác bể của họng cũng uổng công. Hai vị này là hóa thân của Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát. 2. Nội dung và phương pháp tu hành trong Phật điển. Chúng ta đã phát tâm cứu mình thì cũng phải phát tâm cứu người chung quanh. Sự sinh hoạt và tu học nhất định phải đúng như lý, như pháp. Vì vậy phải hiểu rõ nội dung của kinh Phật. Nội dung này có 4 điểm: giáo, lý, hành, quả. Lời dạy của Đức Phật được người đời sau ghi chép lại thành kinh điển. Ngôn ngữ văn tự, lời chép trong kinh này gọi là giáo.